This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buông Đời Thi Nạn cùng chị Minh Ánh đang có mặt trên đường live để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị. Hôm nay chị khỏe không chị?
Chào Minh Ánh, được thân chào Hoàng Tính và xin kính chào tất cả quý vị khán giả thân thương của Đài Sài Gòn Đà Lạt. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hoàng Tín không mất mạng gì hết á. Hễ mà nghe Hoàng Tín hỏi thăm thì khó ngay thôi. Cảm ơn quý vị nha. Hoàng Tín thì sao? Có khỏe không? Vâng, thay cái gì lạ không nè?
Em thì em cũng khỏe chị.
Mua tặng vật hoa hồng, chó là phải làm gì cho vợ vậy Hoàng Tín?
Đủ món hết trơn chị.
Ở nhà nấu ăn hả? Làm ông đồ bếp hả?
Vâng, có ăn ở ngoài cũng có và ăn ở trong nhà cũng có. Nói chung là đầu bếp chính là em.
Mình ăn ngoài ăn món gì vậy?
Ăn cái lẩu chị. Tại vì thời
giống
vậy, tại vì nó hơi là lạnh đó chị.
Ừ, đúng rồi.
Nhưng mà nói chung về cái lẩu thì em thì có một cái là mình nên, nếu mà có lẩu thì mình làm cái gì cũng chín ở trong cái nồi lẩu đó, đừng có để cho mà vừa nhúng xong cái mình ăn liền đó thì nó
giống không sợ.
Nó không tốt cái bụng đối với hành tính.
Nhưng mà hay nhá, thời buổi lạm phát mà con vẫn được vợ ra ngoài, vợ con ra ngoài ăn đó là cũng giỏi lắm á.
Ô vậy hả chị?
Em ơi.
Dạ thì em thắt rồi hả chị, không thắt làm khác hả chị?
Thắt ăn mỗi ngày hả?
Nói gì nói chứ cũng là cái chữ thắt lưng buộc bụng trong cái thời lạm phát này. Thì đối với chị, chị có nghĩ là với cái tình trạng thắt lưng và buộc cái bụng nhau thêm chút xíu nữa, chúng ta sẽ còn có được lãnh tiền Social Security không chị trong cái tương lai? Và chị có ý kiến gì về cái vấn đề mà tăng cái tuổi lãnh tiền hưu từ cái chương trình an sinh xã hội?
Xã hội đó hả? Cái đó là cảm ơn Hoàng Tín hỏi câu này nha. Cái này là cái vấn đề mà các đồng hương Mỹ gốc Việt ai cũng đang ưu tư phải không ạ? Với cái đà mà đánh thuế nặng nè, rồi các đại công ty chuyển ra các nước ngoài có giá nhân công rẻ vì lợi nhuận cao, rồi ít bị rắc rối về vấn đề luật lệ hơn, dễ luồn lách về thuế má, thì dĩ nhiên là mình mất đi rất là nhiều cái những cái công ăn việc làm. Mà người trẻ đó thì làm việc đó, thì dĩ nhiên mất công việc làm, mà nhiều người ra trường quá thì lại cạnh tranh nhiều. Rồi thêm cái nữa thì có nhiều người cũng chán nản không có việc làm, rồi lại được đảng dân chủ tiêm vào cái đầu cách sống ỷ lại là cứ mượn tiền học đi rồi xù, vì chính phủ trả tiền nợ cho, hay là lấy của người giàu cho người nghèo, nên các em không còn cái tinh thần nỗ lực cầu tiến. Mà rồi mà các em mà không có tiến, không có đi làm việc thì làm gì có tiền để mà bỏ ngược vô lại để mà đóng cho cái tiền an sinh xã hội phải không ạ? Rồi thêm nữa, người già thì là ngày xưa đó, tính một người già là khoảng chừng tuổi thọ là chừng 60 mấy là chết là mất. Rồi lâu sau này lên 70 rồi lên từ từ. Cho nên trước kia đó, khoảng thập niên 70 đó, thì người ta tính là một cái người mà làm việc mà toàn thời gian á, cho tới họ 62 tuổi rưỡi thì họ có quyền về hưu non, có nghĩa là lãnh 3/4 số tiền hưu trí của Sở An sinh xã hội. Tới 65 tuổi thì họ đã được lãnh trọn tiền. Và tối khi mà cái thời của mình nắm đi làm á, thì cái tuổi lên là 67 tuổi mới được quy định đó. Có nghĩa là trước kia là 65 tuổi thì ăn trọn đúng không ạ? Bây giờ 67 tuổi. Và bây giờ thì nghe nói tiếp nữa là có những cái đề án là dự định là sẽ nói là sẽ có thể tới 70 tuổi thì mới tiền công nhân phát triển được quyền lãnh trọn cái số tiền nghỉ hưu. Thì là tuy nhiên thì mặc dù là nó tăng lương như vậy để mà lãnh trọn tiền, nhưng mà cái tới cái tuổi 62 tuổi rưỡi thì vẫn được quyền là khai để xin lãnh hưu sớm. Thì điều luật này không thay đổi. Riêng về Medicare thì vẫn vậy, tất cả công dân Mỹ mà 65 tuổi đó sẽ có được bảo hiểm sức khỏe miễn phí. Và tùy theo trường hợp, người cao niên vẫn phải mua thêm bảo hiểm phụ, Medicare Part A, Part B gì đó, để thanh toán cho những phần phụ và chương trình bảo hiểm mà họ được nhận. Mà cái vấn đề quan trọng là có thể là hai cái quỹ tiền sẽ cạn kiệt theo cái dự đoán nha, của một cái trong một cái tờ báo điện tử The Hill mà mình ảnh đọc được đó, thì nói là nó có thể bị cạn kiệt trong vòng 6-13 năm nữa. Và cái này tới đây thì mình ảnh xin phép được trích một phần nói về Medicare và tiền Social Security mà ông đàn chủ anh Vũ Linh của diễn đàn Trái Chiều có bàn qua sau khi nghe bản báo cáo của ông Biden về tình trạng mà liên bang đó, có nghĩa là State of Union Report trong năm qua như sau, để quý vị đồng hương có thể hiểu rõ hơn. Social Security là an sinh xã hội, tức là tiền già, ra đời từ năm 1935, lấy tiền người trẻ đóng góp nuôi người già. Medicare là bảo hiểm y tế của người già, ra đời năm 1965, cũng tương tự như vậy, là lấy tiền thuế người trẻ lo cho người già. Vì tiến bộ của y khoa, người già càng ngày càng sống lâu, nghĩa là càng nhiều, trong khi giới trẻ ham vui càng ngày càng đẻ ít. Bớt dần đóng góp vào quỹ, cả hai quỹ đều cạn tiền dần dần. Chẳng ai biết là còn bao nhiêu, bao lâu sẽ hết, có thể một vài chục năm là nhiều. Do đó, thật sự có nhu cầu cải tổ thay đổi cách này hay cách khác, nếu thì mai này chẳng ai có tiền già hay bảo hiểm y tế nữa. Có thể là phải tăng tuổi già, tăng tuổi hưu, tăng đóng góp, hay như Tổng thống Bush con đề nghị đầu tư tiền trong quỹ kiểu khác để sinh lãi cao hơn cho quỹ. Nhưng đây là cục than đỏ, không chính trị gia nào dám hó hé đụng tới, nhất là mấy ông bà mị dân của đảng Dân Chủ. Vì không có ai can đảm cải tổ thượng nghị sĩ Cộng hòa Rick Scott của tiểu bang Florida đưa ra một đề nghị táo bạo, bắt buộc tất cả các luật liên bang chỉ có giá trị 5 năm, sau đó phải biểu quyết lại, nếu không sẽ tự động hết hiệu lực, mà ông dùng cái chữ là sunset đó, một cách gián tiếp. Quốc hội phải xét lại và cải tổ Medicare và Social Security để cứu các trợ cấp này. Phe Dân Chủ và Biden xuyên tạc bóp méo ngay là phe Cộng Hòa muốn giết Medicare và Social Security trong vòng 5 năm là nói láo bẩn thỉu nhất, không xứng đáng với vị thế của một vị quốc trưởng. Lập luận phe Cộng Hòa sẽ cắt giảm hay thậm chí hủy bỏ tiền già và tiền bảo hiểm y tế là loại tuyên truyền rẻ tiền mà dân Mỹ đã nghe liên tục từ ngày Medicare và Social Security được sáng lập ra, không có gì mới lạ. Nhưng Dân Chủ vẫn luôn nhai lại biết bao nhiêu năm qua mà vẫn có người tin, mặc dù từ ngày hai gói quà đó ra đời chưa hề bị cắt một xu nào bởi bất cứ tổng thống nào, Dân Chủ hay Cộng Hòa. Các tị nạn qua gần nửa thế kỷ chưa hề bị cắt một xu tiền gì, cũng mau mắn làm vẹt, hù dọa cộng đồng tị nạn là Cộng hòa sẽ cắt hết tiền già và bảo hiểm y tế, nói láo thổi, hù dọa các vị cụ cao niên như vậy mà tối tối vẫn ngủ ngon, thì quả là tài thật. Và đó là phần bình luận của anh Vũ Linh của diễn đàn Trái Chiều, mà nói chung là thứ ba là Minh Ánh cũng đón để đọc hết, là tại vì vừa thích những cái sự thật mà anh đem ra, mà cái hay là cái anh bình luận vào một cái góc nhìn khác, chứ không để cho bên Dân Chủ là họ chỉ nhìn có một phía rồi cái đem ra họ nói có một phía mà không có trọn, nói hết nguyên complete một cái sự thật á, có mặt trái mặt phải. Riêng của mình đó nha, thì mình suy nghĩ như thế này nè, đúng ra đó mình không có cần đợi cho tới nghĩ đâu, mình làm, mình dành dụm, mình đủ tiền là mình nghĩ thôi, chứ tại sao mình phải đợi tới đó. Và cái quan trọng là cái lúc mà mình đi làm á, ráng để dành tiền, xài bớt lại. Trong cái luật Mỹ, mặc dù là nói là 65 hay là 62 tuổi rưỡi, nhưng mà Hoàng Tiến có biết không, có những cái như hồi mà mình làm cho State of Texas á, là hễ mà cái tuổi mà mình làm việc ngay lúc đó, ví dụ là mình 55 tuổi nhưng mà mình đã làm việc được 30 năm rồi cho trong State of Texas rồi, thì mình cộng 55 với 35 á, là mình dư ra được bao là thành 85, mà thật sự là họ 80 là họ đủ ra để coi như là hễ mà cộng cái tuổi làm việc về cái thực làm việc cộng với cái tuổi mình hiện tại mà nó trên 80 là mình được quyền về hưu rồi đó, ông tính biết không?
Dạ.
Yeah. Cứ mấy con cái rồi nói đi vô làm cho sắp xếp tax được đi. Yeah, làm càng sớm càng tốt. Ví dụ làm từ năm mà các em mới ra trường là 25 tuổi đi. Dạ. Yeah. Thì cộng lại là tới cái năm mà em để coi 50 tuổi là 25 năm nữa rồi cộng 25 là mới 75 mà chưa được. Thì làm hết chứ nữa, hai mấy năm là xong rồi là được rồi. À, Hoàng Tín có biết là mấy người mà cai tù đó Hoàng Tín.
Yeah.
Là 50 hình như 50 hay 55 là họ được quyền về hưu rồi đó, là tại vì họ nói là cái stress á họ nhiều quá cho nên họ đã cho nên chính phủ là cho là họ được về rồi. Dạ. Yeah. À, thì nói về cái chuyện này thì Minh Ánh cũng chia sẻ với quý vị một chút nhé. Dạ, hôm bữa mình có đọc cái an sinh xã hội, cái trong cái Fox News 4 của Dallas á, thì mình thấy có một cụ ông 80 tuổi mà phải đi làm, xin đi làm việc lại, làm lao công là quét dọn trong một cái trường học, một cái trường high school ở Cook County. Dạ, vì tiền thuê nhà tăng thêm là mỗi tháng là $400, thì cụ không có đủ tiền trả cho nên phải đi làm. Mới có đủ tiền trang trải, tiền sinh sống mỗi tháng. Nói chung thì average là những cái người mà đi làm mà vừa đủ lương trung bình á, thì một người công dân cao niên tuổi hưu trí đều được lãnh là cỡ là $700 một tháng. Dạ, thì mình đọc cái bài báo đó rồi mình nhìn hình cái ông cụ hom hem rồi đẩy xe chứa mấy cái vật dụng mà lau chùi đó, cái xe, cái hamper đó, mà mình thấy đau lòng dễ sợ, thấy muốn rơi nước mắt đó nha. Nhưng mà một việc á mà làm cho mình cảm thấy ấm lòng là và cảm động lắm là các em học sinh của cái trường trung học đó, đó đã lên mạng GoFundMe và xin quyên góp là 10,000 thôi để tặng ông cụ. Mà không ngờ có nhiều nhà hảo tâm quyên góp cho nên Hoàng Tín đoán thử cái tiền nó lên bao nhiêu nè.
Chắc cũng khoảng có 15,000 không chị?
28,000 luôn.
Dữ
rồi chị. Trời, thấy trời, có nhiều người cũng còn nói chung thì cũng ấm lòng là có nhiều người vẫn còn có cái sự gọi là cái compassion á. Phải không?
Cũng được chị.
Mà các em đó cũng vậy, trẻ mà có tấm lòng ghê, phải không? Cho nên mình đang suy nghĩ không biết là ông cụ đó mà ông nhận món tiền đó thì ông có nghỉ việc hay không đây, hay là ông vẫn đi làm tiếp tục. Thì vì thật sự nói ra một tháng mà thêm 400 một năm á là cái tiền nhà nó lên 4,000 à 8,000, mà chưa kể đó là mỗi năm là tiền nó càng tăng thêm nữa, thì 28,000 là cho ông cụ chưa tới khoảng 5 năm là cao tay thôi. Thì 85 tuổi rồi sao đây, rồi chắc cũng phải đi làm tiếp sao. Cho nên mình chỉ suy nghĩ là Minh Ánh cũng có những cái chương trình mà để sau này chúng ta có thể giúp đỡ cho những vị trung cao niên, và nhất là chúng ta đang cái tuổi trung niên rồi thì mình phải chuẩn bị cho tuổi già của mình, phải không ạ?
Đúng.
Dạ, có còn tư vấn gì thì xin liên lạc với Minh Ánh nha. Một tính cũng vậy đó ha. Ở đây là không có nhờ con cái gì được hết á. Vợ chồng cũng vậy nữa. Lỡ một người mà đi trước đó là người còn lại là không biết phải chuẩn bị tương lai mình sao. Ông mấy ông thì khỏe rồi, mấy ông chỉ chạy về Việt Nam là cưới cô vợ trẻ thôi. Cũng ta cũng lo cho khi mình chết. Không, dẫn chơi thôi. Dạ, thì đó là những gì mà Minh Ánh xin chia sẻ với lại thính giả, quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Dallas. Dạ, cứ còn có câu hỏi gì nữa không ạ?
Ước gì Hoàng Tính mà trúng tờ giải số khá khá chút xíu, thì Powerball, Megaball, Hoàng Tính sẽ xây cho luôn một cái làng dưỡng lão cho các cụ Việt Nam của mình về đó để ở, để bớt trang trải đi cái tình trạng mình lớn tuổi mà
không
có biết được đâu, mình cứ trúng, mình cứ ước vậy đó chị.
Không, tại như thế này nè, cứ mỗi mà chúng ta đó một người, ví dụ như chị nha, chị nghĩ nhà chị đó ha, chị có một vài người bạn thân lắm, rất là dễ thương, thì chị nói ô cái nhà của chị 4 phòng ngủ, khi nào mà cái tuổi bạn bè của chị, mấy chị chung quanh chị đó mà chồng mất hoặc là chị ruột của chị đi nữa, là cứ việc về mình làm một cái gọi là assisted living home. Cái đó thì trong vòng 4 cho tới 6 phòng thôi.
Yeah.
Là mình không có bị cái regulation của nhà nước. Chỉ còn là mình ở với nhau, mình hiểu được nhau, mỗi người một phòng, rồi mình thuê một người tới để làm giặt giũ nấu ăn đúng, rồi này nọ đó, hay là một cái vị tài xế là cứ tuần chở mình đi chơi, chở đi chợ búa, đi lòng vòng, đi ra biển hay là whatever. Thì đó là một cái chương trình mà mình đang suy nghĩ là chúng ta có thể thực hiện được.
Vâng, mà nếu mà mình ước mình không trúng được thì mình làm theo cái đường của chị cũng rất là hay để mà mình chăm sóc đi, bởi vì trong cái vùng Đà Lạt Forward này đó, thì mình tính thấy các chú, các ông, các bà nó làm ở ở trường học rất là nhiều lắm, cũng giống như chị nói gì đó, hy vọng và mong
có khổ là như thế này. Hoàng Tính biết sao không, thì maybe còn có thể được, nhưng mà cứ khổ cái là ô đi rồi nhớ mấy đứa nhỏ cháu nội chứ.
Cái tình cảm thì nó bao giờ nó cũng vậy hết trơn chị.
Có ví dụ như thôi đừng nói gì, ở đây chỉ có hai người bạn, một chị thì ly dị chồng mà cũng đã retire rồi, còn một chị thì chồng mất lâu rồi. Hai chị là đi cruise, đi chơi với nhau rất là vui vẻ, thì một chị mới nói cho ô chắc bây giờ mình đi chơi về cái mình bán nhà rồi mình thuê nhà mình ở để khỏi lo việc nhà. Cái xong cái mình đề nghị, chị đề nghị liền, chị nói chị ơi sao chị hôm qua chị ở với cái chị A đi, chị A nhà chị cũng rộng rãi đó, bây giờ con cái lớn quá chị ở con mình à. Thì em biết mấy chị nói sao, đi chơi thì vui lắm chứ mà còn mà ở chung nhà thì chắc đi ra đi vô ở có gặp rồi ăn cái này bỏ rồi người kia, thì có nghĩa là cũng có cái những sự mà cũng còn cái ngã của mình á, là sợ là ở với nhau không hợp rồi gây lộn. Đó nha.
Người Việt của mình thì phải gọi là người Việt của mình phải gọi là cái tình cảm gọi là trên cao rất là nhiều.
Thì mình phải vô nhà già, thì tại sao giờ mình không tự làm với nhà già cho mình, bạn bè mình quý mến nhau, mình thấy là còn bao nhiêu lâu nữa đâu, đâu có biết sống nay chết mai đúng không? Ít ra ở chung gần trong một cái nhà rồi có hai cái phòng, lỡ sáng gõ cửa thấy bà kia chưa ra thì cũng còn gọi nai quăng thấy kêu tới. Tại sao không nghĩ như vậy mà người nào cũng còn cái... Chị không hiểu, nhưng mà anyway thì đây là cái chương trình mà chị sẽ làm cho chị với bạn bè.
Giống anh là bạn cái câu, vậy cái câu, một cái câu hát ở trong cái bài hẹn hò, chị nhớ không chị?
Hẹn sao em? Đi chị không nhớ.
Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu. Rồi cả tự nhiên cái người kia. Một người ngồi đây trong hoa trôi theo nước chảy phương nào. Người ngồi hai nơi hết trơn á.
Ủa người Việt Nam ông Trường Sơn Tây giống ảnh
à. Cái tình cảm của người Việt Nam nó như vậy chứ quý vị, mà ở giữa thì ông trời cứ mưa, ở giữa nó lại là một cái cầu thì hy vọng là chúng ta cũng sẽ tìm được một cái nguồn vui nào đó thông qua bạn bè, thông qua cái tuổi già của mình, thông qua tất cả những chương trình mà quý vị có nhà tâm nhà ý để mà chia sẻ với nhau, để mà an hưởng cho tuổi già, cảm thấy mình còn một chút gì đó là hạnh phúc ha thưa chị ha. Khi mà chị nói chị nói về giới già vậy thì mình nghĩ ngay cái giới trẻ, giống chị nói golfen nghe nọ của các em trẻ đó, thì đối với giới trẻ Mỹ gốc Việt cũng giống như những cái trẻ em bản xứ thôi, các em cũng rất là giàu tình cảm. Mình không phải mình nói hết là các em đều có giàu tình cảm nha em, kia các em cũng có lòng từ nhưng mà lại rất là ngây thơ, cũng như họ rất là dễ bị lợi dụng lắm. Các em cũng rất là lý tưởng, vì vậy mà có rất là nhiều em trẻ theo theo hai phía đi report bởi vì những cái lời dụ dỗ đánh vào tâm lý lo lắng cho cái môi trường, lo cho cái người dân, hay hoặc là bị hù dọa đẳng đối lập vô cảm, không thương người tị nạn, muốn cắt giảm tiền trợ cấp hay hoặc là bảo hiểm của người già, vân vân và vân vân, trong cái hiện tình đất nước của ngày hôm nay. Như và quý vị nói là chắc quý vị thấy đúng rồi không, thì chỉ có những cái ưu tư hoặc là nhận định gì về cái vấn đề này không thưa chị?
Ồ dạ cảm ơn Hoàng Tiên. Dạ cái câu hỏi này cũng là một cái câu mà mình ảnh rất là thích, là tại vì nó cũng là, đây là một cái việc nhức nhối từ hậu quả do nội các yếu kém của Biden gây ra. Và khi bỏ ngỏ biên giới cho di dân lậu tràn vào không kiểm soát được. Mình cũng đọc trong cái báo điện tử đó, mình biết được rằng cái giới trẻ này mình làm cho mình rất là lo âu. Và là tại vì trong Fox News for Dallas thì thứ sáu vừa qua đó, Hoàng Tín, thì tại một cái nhà thờ North Dallas Family Church, do mục sư Vincent Gonzalez là chủ lễ, đã tổ chức một cái đêm thắp nến nguyện cầu cho ba em trẻ tuổi vị thành niên đã thiệt mạng vì thiếu fentanyl. Yeah. Khi mà nội các Biden bỏ bê khuyến khích cho di dân lậu tràn vào biên giới phía nam của chúng ta, thì theo chân di dân lậu là những trùm buôn bạch lậu bạch phiến nè, thuốc gây ảo giác gây nghiện như fentanyl, là một loại thuốc mà bào chế kích thích đó, và bào chế và xuất sản xuất từ Trung Cộng tuần qua. Và mình cũng thấy được rằng là sau cái đại dịch Vũ Hán đó, thì các em ở học sinh phải ở nhà, thì cái việc này cũng ảnh hưởng không có được tới trường đó. Dạ, thì nhiều em đã bị trầm cảm, cho nên lại thích phải có những cái thuốc kích thích. Dạ. Rồi đồng thời thì các em thì có quá nhiều thời giờ trong nhà, không có ra đường, thì cứ lên mạng kết bạn ảo nè, rồi lại đi nói qua nói lại, rồi chia sẻ về những cái vấn đề mà thuốc kích thích như thế nào. Và kết cuộc là có nhiều em bị mất mạng vì những cái viên thuốc fentanyl này. Dạ. Mình suy nghĩ này, hoài ai sẽ gánh trách nhiệm đây? Gia đình, phụ huynh, xã hội, học đường, chính quyền sở tại, hay là chính quyền tiểu bang, hay là liên bang? Dạ, mình rất là thương cho cái thế hệ trẻ, cũng như là mình nhìn lại cái cuộc chiến tranh Việt Nam đó. Dạ, thế hệ trẻ miền Bắc thì đã bị vì cái tuyên truyền của Đảng Cộng sản rằng miền Nam là bị Mỹ đô hộ nè, dân số miền Nam là khổ sở lắm. Ăn phải không có cái chén, ăn phải ăn trong cái cháo dừa, họ còn được giải phóng, nên hàng triệu thanh niên thiếu nữ đã ở miền Bắc đó đã xâm vào cái chữ là xâm Bắc tử Nam, có nghĩa là đi mà cho tốt chết thôi, cho khi nào giải phóng nào. Dạ. Còn nói riêng về bên Việt Nam Cộng Hòa thì mình cũng ngậm ngùi là biết bao nhiêu anh hùng tử sĩ đã bỏ mạng vì người anh em khờ dại bên kia chiến tuyến bị lừa và vì vũ khí của Nga Tàu. Nói chung thì khi mình nhìn về quá khứ thì mình phải nghĩ tới tương lai, phải không ạ? Thì tuần qua Minh Ánh có hướng dẫn một em trẻ Việt Nam, mình cứ đi từ từ, mình giúp gì đó. Giúp các em đi canvas. Canvas là sao? Đi gõ cửa rồi giới thiệu về các vị ứng cử viên của thành phố của Tampa. Rồi các em đó, thì vì cái cuộc bầu cử này nó sẽ diễn ra vào đầu tuần của tháng 3 này. Mình chỉ cho các em cách xài, download cái app, là một cái application mà trong phone để mà nó sẽ hiện lên những cái nhà, địa chỉ, rồi trong đó là ai. Rồi mình tới, mình nói chuyện với người đó, mình sẽ hỏi những cái câu là: ồ, quý vị có nghĩ về tương lai thế nào, biết quý vị muốn bầu cho ông nó, ông này, ông nọ hay bà kia không, ứng cử viên đó không, rồi thì sau khi xong thì là mình sẽ ra khỏi, mình nói: ồ, đã hỏi rồi, hoặc không, nhà đó mà vắng, không có người ta đi làm, thì mình nói là: ồ, không có ai, mình chỉ treo cái bản mấy cái brochure lại thôi, để lại. Và mình cũng, cái mà mình làm như vậy là mình để cố gắng mình đưa các em đi vào từ từ, để mà cho các em phải hiểu được một chút gì đó, có cái nhìn về chính trị, về cộng đồng, và cho thấy được cái sự đóng góp của các em nó quan trọng như thế nào cho đất nước Mỹ là quê hương thứ hai của các em. Mình cũng có nhiều nơi lắm, thì có những cái tổ chức trên như là AmericaFuture.org, hay là của ông tổ chức gọi là Turning Point USA của Charlie Kirk, dành cho sinh viên, học sinh để tìm hiểu thêm về, rõ hơn về những cái agenda như tuyên truyền của cánh tả đã là một hiểm họa cho thế hệ tới của Hoa Kỳ, hay là họ mời những diễn giả là những cái người mà trốn thoát được từ những cái nước cộng sản qua đó, để cho thấy được cái hiểm họa của cái chủ nghĩa cộng sản, là chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa là như thế nào. Và thì mình chỉ suy nghĩ là mình cũng thấy lại, mình nghĩ là cái nước này là một cái nơi đáng sống, thì có biết bao nhiêu người đã liều mạng đem gia đình tới nương náu, phải không ạ? Hợp pháp như bất hợp pháp. Và mình có đọc một cái tin là một gia đình Ấn Độ là 4 người đã chết cống tại biên giới Canada Mỹ đó, thì mình thương. Thì mình biết tự hỏi các em trẻ nè, có được một cái điều kiện để qua đây để mà sinh sống trong một đất nước tự do. Nhìn lại đi, những cái gì mà thuộc về Đảng Cộng sản, họ nói đời ông thì chống Mỹ, đời cháu thì đi Mỹ, và đời con thì có quốc tịch Mỹ, thì sao vậy? Xã hội chủ nghĩa là tốt đẹp, thì sao những quý vị đảng viên không di dân qua Nga hay Trung Cộng hay Cuba hay Triều Tiên hay là Venezuela, right? Thì Minh Ánh